Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý thính giả, Nghị định số 17 năm 2022 của Chính phủ là nghị định quan trọng xoay quanh nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời gian qua, chúng ta đã theo dõi một số nội dung sửa đổi bổ sung của nghị định này. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục cùng chúng tôi theo dõi các khoản sửa đổi còn lại của Điều 1 và phần đầu Điều 2 trong nghị định.
E. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 8, Điều 12, Điều 13, khoảng 1, 2 và 2A Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 21, khoảng 1, 3, 4, Điều 23, Điều 31, Điều 32, khoảng 2 và 3, Điều 34, khoảng 1 và 3, Điều 41, Điều 42, Điều 44, Điều 51, Điều 54, Điều 55 và Điều 56 nghị định này. 1. Sửa đổi bổ sung điểm D, điểm E, điểm G khoảng 7 như sau. D. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, đoàn trưởng đoàn trinh sát, đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 8, Điều 12, khoảng 1 và 2, Điều 13, khoảng 1, khoảng 2, 2A Điều 15, khoảng 1, 4 và 5 Điều 16, khoảng 1 và 4 Điều 17, khoảng 1 và điểm A khoảng 2 Điều 19, khoảng 1, 2 và 3 Điều 20, Điều 21, khoảng 1 và 3 Điều 23, khoảng 1 Điều 31, khoảng 1 và điểm A khoảng 2 Điều 32, khoảng 1 và 3 Điều 41, khoảng 1 Điều 42, Điều 43, Điều 44, khoảng 1 Điều 51, khoảng 1, 2, 3 và 4 Điều 54, khoảng 2 và 3 Điều 55, khoảng 1, 2 và 3 Điều 56 nghị định này. E. Tư lệnh dùng cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 8, Điều 12, Điều 13, Điều 15, khoảng 1 và 4 Điều 16, khoảng 1 và 4 Điều 17, khoảng 1 và điểm AB khoảng 2 Điều 19, Điều 20, Điều 21, khoảng 1, 3 và 4 Điều 23, khoảng 1 và 3 Điều 31, khoảng 1 và điểm AB khoảng 2 Điều 32, khoảng 1 và 3 Điều 41, khoảng 1 Điều 42, Điều 43, Điều 44, điểm BC, D khoảng 1 Điều 48, khoảng 1 và 3 Điều 51, khoảng 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 54, khoảng 2, 3 và 4 Điều 55, khoảng 1, 2, 3 và 4 Điều 56 nghị định này. G. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 8, Điều 12, Điều 13, Điều 15, khoảng 1 và 4, Điều 16, khoảng 1 và 4, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 21, khoảng 1, 3 và 4, Điều 23, khoảng 1 và 3, Điều 31, Điều 32, 39, khoảng 2 và 3, Điều 34, khoảng 1 và 3, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, điểm B, C, D khoảng 1, Điều 48, khoảng 1, điểm BC khoảng 2, khoảng 3, khoảng 4, Điều 51, Điều 54, khoảng 2, 3, 4 và khoảng 5, Điều 55, Điều 56 nghị định này. Điều 2. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 134 năm 2013, ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 1. Sửa đổi tên nghị định như sau. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. 2. Sửa đổi bổ sung điều 1 như sau. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực bao gồm: 1. Quy định về giấy phép hoạt động điện lực. 2. Quy định về thiết kế, thi công, xây lắp, nghiệm thu và đưa vào vận hành công trình điện lực. 3. Quy định về hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện. 4. Quy định về hoạt động mua bán buôn điện, bán lẻ điện. 5. Quy định về sử dụng điện. 6. quy định về an toàn điện, việc thực hiện các biện pháp an toàn khi xây dựng các công trình điện, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện, đường dây truyền tải điện, trạm biến áp và các thiết bị điện, kiểm định các thiết bị, dụng cụ và vật liệu điện, sử dụng điện trong kinh doanh, sản xuất và sinh hoạt. 7. Quy định về điều độ hệ thống điện. 8. Quy định về thị trường điện lực. 9. Quy định về quản lý vận hành an toàn đập hồ chứa thủy điện. 10. Quy định về bảo đảm an toàn đập thủy điện và vùng hạ du. 11. Quy định về bảo đảm an toàn vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện. 12. Quy định về kiểm toán năng lượng. 13. Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp. 14. Quy định về quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. 15. Quy định về nhãn năng lượng trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu kinh doanh, phân phối phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng. 16. Quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu thông phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ và dán nhãn năng lượng. 17. Quy định về định mức sử dụng năng lượng trong sản xuất kinh doanh. 18. Quy định về chế độ báo cáo sử dụng năng lượng, mua sắm của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Ba, bổ sung điều 1A vào sau điều 1 như sau. Điều 1A, đối tượng áp dụng. 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài, sau đây viết tắt là tổ chức cá nhân, thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này bao gồm: A. Tổ chức hoạt động điện lực bao gồm đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện, đơn vị điều độ hệ thống điện, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực, đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực. B. Tổ chức hoạt động kiểm toán năng lượng, cơ sở đào tạo kiểm toán năng lượng và cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng, cơ sở đào tạo quản lý năng lượng và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng. C. Khách hàng sử dụng điện, khách hàng sử dụng năng lượng là cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh văn phòng đại diện của tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. D. Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật có hành vi vi phạm quy định tại nghị định này. 2. Người có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và cá nhân tổ chức khác có liên quan. 4. Sửa đổi bổ sung điều 2 như sau. Điều 2. Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã kết thúc, vi phạm hành chính đang được thực hiện, vi phạm hành chính nhiều lần. 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là 1 năm. Đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thì thời hiệu xử phạt là 2 năm. 2. Hành vi vi phạm đã kết thúc. Hành vi vi phạm đang được thực hiện được xác định căn cứ quy định tại Nghị định số 118 năm 2021, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 3. Xử phạt đối với trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần. A. Cá nhân tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần thì vi phạm nhiều lần được áp dụng là tình tiết tăng nặng để người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này. B. Đối với hành vi vi phạm hành chính được nghị định này quy định xử phạt theo giá trị, số lượng, khối lượng hoặc loại tang vật, phương tiện vi phạm, thì cá nhân tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm.
Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các điểm sửa đổi bổ sung trong Điều 2 Nghị định số 17 năm 2022 của Chính phủ vào chương trình phổ biến pháp luật ngày thứ Hai 28 tháng 3 năm 2022. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!